Kỳ, tác giả Đàm Ca. Năm thứ ba đời Quang Tự, cha Minh làm tri huyện tại Mãn Thành Bảo Định. Cha Minh, người Định Châu, vốn xuất thân từ Bồ Đầu, tương đương với đội trưởng hình sự bây giờ. Thời làm Bồ Đầu, ông nổi tiếng là phá án nhanh gọn, sử dụng một cặp đao tổ truyền mỗi chiếc gió mưa khó lọt. Nội trăm bước lấy hồn, đòi mạng ngon lành, mười mấy con người cũng khó mà qua lại gần ông nổi. Những năm ấy, đường phố Mãn Thành lòng dân hoảng loạn, đạo tặc rất nhiều. Một nhóm thổ phỉ trên núi phía Tây Thành lại thường vào nội thành quấy nhiễu. Cha Minh đã cầm đầu khoái bổ của nha huyện ác chiến với bọn phỉ núi. Cha Minh tính tình dũng mãnh, xông tới trước sĩ tốt, xả thân quên chết, trốn sinh tử. Phỉ núi cực sợ hãi ông, gọi ông là cha vong mạng. Rồi từ đó không còn xuống quấy phá Mãn Thành, đường phố dần trở lại yên tĩnh hơn nhiều. Về sau, viên đạo soái phủ Bảo Định là Phú Quế xuống thị sát Mãn Thành, hết sức tán thưởng, liền bảo lãnh tiến cử cha Minh làm huyện lệnh Mãn Thành. Cha Minh tuy đã làm quan huyện lệnh nhưng vẫn đem người tuần tiễn cảnh giới trên phố. Lâu dần người ta gọi ông là huyện lệnh khoái bổ. Phủ đại soái cũng nhiều lần hạ biểu trương ban thưởng. Năm đó đại soái còn làm một tấm biển bài thần đao, cử người đưa xuống Mãn Thành, dân phố đón rước tưng bừng, trống chiêng náo nhiệt cả phố phường. Cha Minh là người không rành ngôn từ, không thích giao tiếp, ngày thường đỗi rãi hay lên quán rượu Vọng Sơn Lâu ở phía đông Mãn Thành, kêu một đĩa lạc trao húng liều, nhậu một cút rượu trắng lâu năm. Khi đã ngả ngà, sức cờ của cha Minh cực mạnh, trong thành không ai địch nổi. Lâu dần cha Minh thành ra buồn chán, thường một mình trốn tửu lầu bày thế cờ, ngồi ngây ra nhìn rồi tự phá tự giải một cách rầu rầu. Hôm đó, cha Minh bắt được mấy tên cướp giật trên phố, trói rồi giải lên nha huyện. Sau khi nhốt vào nhà giam, cha Minh cảm thấy rỗng bụng, tiện chân ghé lại Vọng Sơn tửu lầu. Lên lầu kêu cút rượu cũ, đĩa lạc đủ. Anh hầu bàn sốt sáng bày bàn cờ ra. Cha Minh cười cười, rồi tự mình xê dịch các quân cờ. Bỗng nghe tiếng người cười ha hả. Khách có hứng quá nhỉ, có thể vui với thú cờ bạc, sao không kiếm người đổi vài ván cho đã. Cha Minh ngừng nhìn, thấy một người đàn ông cường tráng đứng ngay bên cạnh. Bộ mặt người đàn ông đỏ tía, tuy trên người chỉ là bộ áo vải thô, nhưng lại có thể thấy toát ra một khí phái của nhân vật không tầm thường. Mặt mày sáng sủa lấp lánh, một vẻ cơ trí từng trải, chân đi đôi giày tay dính bùn đất, có vẻ như mới vượt một quãng đường dài. Cha Minh hơi mỉm cười, đứng dậy bái kiến. Cha mẫu này sức cờ tầm vậy, nghe khẩu ngữ tiên sinh hẳn là bậc cao cờ lắm, rất mong được chỉ bảo đôi chút. Người đàn ông có bộ mặt tía không đáp lời, nhìn kỹ vào ván cờ do cha Minh bày, khẽ nhíu lông mày rồi cười nói: Cha đại nhân quả nhiên kỳ đạo cao thâm. Cha Minh cười: Tiên sinh quá khen rồi, xin được nghe lời dạy bảo. Người đàn ông có bộ mặt tía ấy cười nói: Kẻ tâm tính nông nổi, không thắng là bực, không thua thì mừng. Không có gì để thắng là cáu, không có gì để bại là sướng, không có gì để được thì bỏ. Kẻ đạo cơ cao thâm, không gì lớn hơn việc phải nghe cả cái khí. Muốn nghe được khí, không gì phải bằng vững cái trí. Không mừng vui, cờ thua sẽ không còn bức bối. Không có mừng, chẳng còn cái bực. Không giành giật, thắng bại là vậy, tiến thoái cũng thế. Gọi là đại nhân trông như là không có sơ hở. Hai bên đỏ đen đều có bài bản, tiến thoái đều có cơ sở chặt chẽ. Chỉ là trên vùng Sở, Hà, Hán, giới mây đen xăng đầy quá, sát khí dồn căng quá, cái hơi cấp tháo sắc nổi quá nặng. Cái gọi là trăm kín một kẽ là hai bên đều sẽ có những điểm sơ hở rồi. Cha Minh nghe đến đây, ngây ra, vái sâu một lễ. Cha Minh hôm nay được gặp đối thủ rồi. Người đàn ông mặt tía cười nói. Kẻ lang thang giang hồ như chim hạc bóng mây, xin được cho hỏi khỏi nói. Cha Minh không tiện hỏi thêm bèn nói. Cha mẫu này muốn trao đổi với tiên sinh một ván cờ được không? Ông mặt tía ấy cười. Tại hạ này cũng đang có ý đó. Rồi ngồi xuống. Thế là hai người đã ngồi đối mặt đánh cờ trên tiểu lầu. Ván cờ đánh suốt đến lúc trăng lên giữa trời. Cả hai không ai bị mất lấy một quân, thủ hòa. Cha Minh cười rằng. Sức cờ tiên sinh quả thật thân người. Ông mặt tía cũng cười nói. Không giấu gì đại nhân, tại hạ ở đây học cờ từ nhỏ, chưa từng gặp phải đối thủ. Hôm nay được hạnh ngộ đại nhân, thật đã không uổng cuộc đời này rồi. Khi cha Minh tiễn chân ông mặt tía xuống lầu, bên ngoài ánh trăng như nước, tràn lên lênh láng trên phố sóng, gió đêm man mác thổi, đã là thời khắc thiên hạ ngon giấc rồi. Ông già mặt tía dừng cười nói. Đại nhân khỏi tiến nữa, tại hạ xin cáo từ. Cha Minh vẫn bịn rịn. Không biết bao giờ mới được gặp tiên sinh. Ông mặt tía cười nói. Tại hạ hành tung bất định, như mây trồi chim trời. Ngày nào đó nếu được dừng chân Mãn Thành, nhất thiết sẽ phải tìm đến đại nhân làm thêm vài ván. Xin hãy dừng chân. Nói rồi khoanh tay bái biệt, sải bước đi khỏi. Nhìn theo bước chân ông ta nhẹ tênh, nhoáng đã không còn tung tích. Cha Minh khẽ rùng mình, dường như là đã ngộ ra được điều gì. Ngẩng lên nhìn trời, một vầng trăng tròn tỏa ánh bạc. Ngày tháng trôi qua như bay, đất Mãn Thành dần dà trở lại yên bình. Bá tính cười vui kháo nhau. Cha đại nhân uy phong lẫm liệt, bọn phỉ núi hẳn là đã sợ đến vỡ mặt, không còn dám xuống kiếm chuyện nữa rồi. Cha Minh rảnh việc vẫn ngày tới Vọng Sơn tửu lầu uống rượu cả ngày. Công vụ ở nha môn giao tốt cho hồ sư ra điều khiển. Hôm ấy cha Minh vẫn đến tửu lầu, vừa bày cờ xong chợt nghe dưới lầu có tiếng người cười nói. Cha đại nhân đã tới chưa? Cha Minh sững lại rồi vội vã chạy xuống lầu. Đúng là ông mặt tía ấy rồi. Cha Minh mừng rỡ. Tiên sinh quả nhiên đã đến, mau mau lên gác trò chuyện. Cha mỗ ngày ngày nhớ mong tiên sinh lắm. Nói rồi ánh mắt sáng lên, nhìn miết vào ông ta. Ông mặt tía cười ha hả. Cha đại nhân quả là con người trọng tình nghĩa đây. Nói rồi cầm tay cha Minh cùng nhau bước lên lầu. Hai người vừa uống rượu vừa cao hứng trò chuyện. Ông mặt tía cười nói. Hôm nay được nhàn rỗi, đến nay xin được chơi một ván với cha đại nhân. Cha Minh mỉm cười. Tốt quá, cha mỗ mong tiên sinh đến mòn cả mắt rồi đây. Rồi lại bày bàn cờ. Hai người đối tọa, vừa uống vừa đánh. Cuối ván cờ trời lại đã tối, cảnh đêm đen như nước, lặng lẽ tràn lên bàn cờ. Trên bàn đã là tàn cục. Nhà hàng cho thắp đèn mang lên. Ông mặt tía thần sắc bất động, nhìn vào thế cờ tàn ngẫm nghĩ, miệt mài. Dưới lầu vọng lên tiếng tuần canh, ngoài cửa sổ tối om, mịt mù. Chỉ có mấy ngôi sao mờ mờ nhìn đến vụt mắt. Cha Minh cười nói. Việc đánh cờ có ba điều kỵ. Lúc khai cuộc khi cờ chưa định, kỵ ở sự tham. Vào đến giữa cuộc sát khí đang vượng, kỵ ở chữ đấu. Đến lúc tàn cờ, cái thế lớn đã đi rồi, kỵ ở ham được. Nay tiên sinh với ta đã cùng đường, miễn cưỡng cầm cự còn mong giữ được mình. há tất phải mưu đồ gì chứ? Ông mặt tía dừng lại một lát, ha hả cười vang, vung tay đẩy đám quân cờ đổ ra đầy bàn, khoanh tay mà rằng: cha đại nhân quả là bậc thấu hiểu lẽ cờ. Cha Minh nhìn thẳng vào mặt ông mặt tía rằng: thứ lỗi cho cha mỗ thẳng lời, ván cờ vừa nãy tiên sinh sức cờ thiếu căng, trong lúc ứng đối lộ vẻ trì trệ, tôi e rằng trong người tiên sinh có tật bệnh, mong hãy chữa trị sớm. Ông mặt tía ngây người ra nghe rồi buông một tiếng thở dài: không giấu cha đại nhân, tại hạ quả đã mang tâm bệnh lâu rồi. Cha Minh cười nói: tâm bệnh đã có được tâm dược để chữa chưa? Ông mặt tía cúi gầm đầu không nói. Bỗng Cha Minh đứng bật dậy, hét lớn một tiếng: Phương Bá Niên! Ông mặt tía sững sờ rồi cười ngay: Cha Minh, cứ sao ông lại nhận ra được ta? Cha Minh lại cười: tôi ngày đêm quần thảo và lũ phỉ cướp, cứ sao không biết rằng giữa lục lâm giang hồ đang nổi lên một nhân vật tên là Phương Bá Niên, cầm kỳ thi họa đều ở tầm kinh người. Tôi chỉ không hiểu được cớ sao ông lại chịu ố thân ổ phí, ngẫm ra hẳn là phải có ẩn tình gì chứ. Mặt Phương Bá Niên tối sầm lại, một tiếng than dài: thôi đừng nhắc nữa. Và mắt ông nhòa ướt. Cha Minh ngớ người ngây ra nhìn Phương Bá Niên. Chú hầu bàn bưng trà lên, Cha Minh xua tay, chú hầu bàn vội lui xuống. Hai người nhìn nhau chừng chừng hồi lâu. Đột nhiên Phương Bá Niên ha hả cười vang: ôi cha đại nhân, nếu hai ta ngày ngày ngồi chốn tiểu lầu này uống rượu đấu cờ với nhau, đó sẽ là cuộc sống khoan khoái đến ngần nào của đời người nhỉ. Cha Minh cũng cười: bình sinh ta cũng chỉ khoái mỗi cái đạo cờ này, gặp được Phương huynh như cá được nước. Nếu Phương huynh rũ tay trốn lục lâm giang hồ, cha mỗ cũng xin cởi bỏ bộ quan phục này để làm một bá tính dân thường. Thế là hai ta có thể cùng nhau thỏa chí cuộc đời này. Ý Phương huynh sao đây? Mắt Phương Bá Niên sáng lên cao giọng nói: nếu quả được như vậy, ngày một tháng sau tôi sẽ đến đây đợi tin đại nhân. Cha Minh cười ha hả. Cha mỗ quyết không nuốt lời. Một tháng sau đã vào trung thu, ông và tôi sẽ tái ngộ bên bàn cờ trên tiểu lầu này. Hai người đạp tay vào nhau ba lần. Phương Bá Niên cười vang: cha huynh, đêm trung thu này Phương mỗ sẽ đến nơi đây đấu với cha huynh một ván. Rồi khoanh tay bái biệt xuống khỏi tiểu lầu. Cha Minh bước theo tiễn chân, nhìn bóng Phương Bá Niên mất hút vào đêm tối. Ông không khỏi nhíu mày, tâm sự trùng trùng. Hai ngày qua đi, Cha Minh làm đơn từ chức đệ trình lên phủ Bảo Định. Tổng đốc phủ đại soái kinh ngạc liền hỏi thuộc hạ: Cha Minh cớ sao từ chức? Có người cười thưa: nghe sư gia huyện Mãn Thành là Hồ Tiến nói, ngày ngày cha đại nhân không mang chính vụ, chỉ mài đánh cờ trên quán rượu, lại còn thông giao với người mặt tía nữa. Phủ đại soái cười rằng: cha Minh lo là sự vụ quan huyện cũng là chuyện thường tình, hắn là một đấng vũ dũng, chế ngự nổi nạn phỉ cướp ở Mãn Thành đã là việc rất không dễ dàng, còn chuyện tàu hỏa nhập cờ cũng chẳng phương hại gì cả. Thuộc hạ cười thưa: đại soái chưa biết, có tin mật báo tên mặt tía kia vốn là đầu lĩnh của bọn thổ phỉ Phương Bá Niên. Phủ soái kinh ngạc, nổi giận đùng đùng: hóa ra là vậy, việc cha Minh từ chức là có can hệ đến bọn phỉ đối rồi. Hãy hạ lệnh cho khoái mã cho truyền cha Minh lên Bảo Định hỏi chuyện. Ngay ngày hôm ấy, cha Minh đã lên Bảo Định và đến phủ thấy phủ đại soái mặt tối sầm ngồi giữa trung đường. Cha Minh rùng mình, vừa định thưa lời, phủ đại soái vỗ mạnh xuống bàn, vụt đứng sững lên. Đại soái phẫn nộ nói: cha Minh bảo phủ này vẫn công tâm với ngươi, xét ngươi nhiều năm dẹp phỉ có công, mới bỏ qua nguồn gốc cất nhắc ngươi lên đứng đầu một huyện để ngươi ra sức báo đáp triều đình. Này ngươi sao cả gan tư thông với tên trùng phỉ Phương Bá Niên, trong huyện đã có người kiện cáo ngươi, Ngươi còn gì để nói? Cha Minh ngớ ra, cười đắng ngắt. Việc đi lại giữa tôi và Phương Bán Niên là thuần túy thực tính khí. Từ khi vãng lai tới nay với Phương Bán Niên, chưa từng đến Mãn Thành nhỡ nương xin chuyện. Tại hạ cũng chưa từng có chuyện gì ô hợp với ông ta, đâu có ngại gì đến việc công. Phủ đại soái tức giận rằng: chớ có xảo ngôn ngụy biện. Bản phủ biết ngươi nhiều năm tiểu phỉ có công, nay cho ngươi thêm một dịp để lập công trực tội. Đêm trung thu này, ngươi phải trói bằng được tên trùng phỉ Phương Bán Niên. Bản phủ sẽ miễn cho việc truy cứu tội lớn tư thông với phỉ tặc của ngươi. Cha Minh đờ ra. Phủ đại soái tiếp: từ giờ, già trẻ toàn gia nhà ngươi sẽ ở lại Bảo Định. Lần này nếu ngươi vẫn mềm lòng, non tay với tên phương tặc ấy, bản quan sẽ khép tội thông phỉ, nghiêm trị cả nhà ngươi. Đi đứng ra sao, ngươi nghĩ kỹ cho. Cha Minh khổ sở thưa: mong đại soái minh xét. Ông Phương Bán Niên ấy là người học rộng biết nhiều, không phải thứ người can tâm làm phỉ tặc đâu. Sư gia cười khuyên: cha đại nhân, ông nên giữ ghế huyện lệnh này tốt hơn. Cha Minh cười cay đắng: cả đời này cha mỗi chỉ mong tìm gặp được đối thủ để cầu vươn tới được cảnh giới trong đạo cờ mà thôi. Phủ đại soái cười ác: người đừng cười biện bạch nữa. Chơi cờ với đạo tặc tức là đã tư thông với nó rồi. Khi nào bắt được tên trùm phỉ họ Phương, bản soái tự có cách xử lý. Ngày mai ngươi đưa vợ con lên Bảo Định, cũng gọi là để làm con tin. Nếu ngươi cứ mềm lòng non tay với tên đạo tặc họ Phương thì không trách được bản soái lâu. Đi đi. Cha Minh còn muốn tranh biện thêm, Phú Quế đã thoái đường. Cha Minh thở dài một tiếng rồi ra khỏi nha môn. Cái ngày trung thu ấy, cha Minh đi đến Vọng Xuân Tử Lầu với đầy bầu tâm sự. Chưa ra khỏi cổng huyện đã có tiếng Hồ Sư Gia gọi. Hồ Sư Gia đưa một cút rượu, cười nói: phủ đại soái lo tên Phương Bán Niên thủ đoạn hung dữ, đã cho chuẩn bị sẵn cút rượu độc này, dặn đại nhân mang theo. Lúc gặp tên Phương Bán Niên ấy, đại nhân rủ hắn uống vào là xong bén, khỏi rắc rối lắm chuyện. Cha Minh cười đắng ngắt: đại soái quả là chu đáo. Rồi nhận lấy cốt trượng, sải chân bước đi. Tới chân Vọng Xuân Lầu, bước chân cha Minh thấy như có chỉ. Ông thở dài một hơi, chân vừa bước lên cầu thang đã nghe trên lầu tiếng người cười mà rằng: cha đại nhân, Phương mỗ chờ đây đã lâu rồi. Cha Minh nghe tiếng như mở cửa trong bụng, chân như mọc cánh phi nhanh lên lầu. Quả nhiên thấy Phương Bán Niên đã an tọa ngay ngắn, một bàn cờ đang bày sẵn trên bàn. Sau khi khoanh tay chào nhau, Phương Bán Niên cười nói: xin mời cha huynh, bữa nay Phương mỗ hầu cờ cha huynh để phân định trên dưới. Thế là hai người ngồi vào bàn cờ. Cha Minh vừa giơ quân cờ lên, bóng ngoài lầu cuồng phong nổi lên ầm ầm, rung cả sàn nhà. Cha Minh chợt run tay, quân cờ bị rơi xuống. Phương Bán Niên cười rằng: quả là trời có gió mưa không lường, Phương mỗ nhìn cảnh này sợ có điểm lành. Nói rồi nhìn xoáy vào cha Minh. Cha Minh cũng cười nói: người anh em chứ để phân tâm. Nói xong tiếp tục hạ quân trên bàn cờ. Ngoài cửa sổ tiếng mưa gió cứ gầm rú. Phương Bán Niên nhìn cha Minh, thấy ông ta đang thản nhiên dốc toàn tâm vào bàn cờ. Thời gian cứ trôi đi, hai người lại đánh đến nước hòa cờ. Cha Minh cười ha hả, lấy cút rượu từ trong người ra, cầm nó trên tay rồi nói: Phương huynh, nghĩ đời cha mẫu này thật cô quạnh. Đơn côi từ khi gặp Phương huynh, tự cảm thấy như được tắm mình giữa gió xuân. Hôm nay đây... Nước mắt Phương Bán Niên tràn ra. Cha huynh, xin đừng giấu tôi nữa, tôi biết cả rồi. Ôi, chính Phương mẫu này đã làm liên lụy đến huynh đây. Cầu thang có tiếng rầm rầm hỗn loạn, mấy tên công sai lao lên. Phương Bán Niên đứng dậy nói: xin các vị tạm lui xuống, Đám người ấy không chịu lui, Vương Bá Niên gầm lên một tiếng, tiện tay túm lấy một vóc quân cờ vung tay ném ra. Những quân cờ giống như cơn mưa tên, trên trán mấy tên công sai đã bị thủng một lỗ. Tiếp theo là máu phụt ra, vài tên chết ngay tại chỗ, số còn lại gào thét, chạy lăn lộn xuống lầu. Cha Minh treo tiếng khen, Bá Niên huynh quả nhiên thân thủ bất phàm. Phương Bá Niên cay đắng cười, cảm ơn cha huynh đã ban lời khen. Cha Minh thở dài, chuyện đến nước này, cớ sao Phương huynh còn khai sát giới? Phương Bá Niên cười, cha huynh đừng có giấu tại hạ nữa, huynh đã bị Phú đại soái cách chức khỏi tội, hôm nay để anh đến lấy mạng tôi, sao huynh không mau ra tay, còn chờ đợi gì nữa? Chẳng lẽ huynh nữa bỏ mặc tính mạng già trẻ toàn gia đó sao? Đồ độc dược trong tay huynh hãy để cho đệ uống. Cha Minh đờ đẫn nhìn sang Phương Bá Niên, nói trong nước mắt, Bá Niên huynh, ta quen nhau bao lâu rồi, cái tâm cha Minh như thế nào huynh còn chưa rõ sao? Làm sao tôi có thể đem tính mạng của bạn đến nộp quan phủ lĩnh thưởng chứ? Vốn tôi định xin từ quan về vườn để được ngày ngày trau dồi kỳ nghệ của mình với huynh, sống thỏa ý mình với quãng đời còn lại. Không ngờ bề trên lại không bỏ qua cho huynh và tôi. Nay việc đã đến thế, cha mỗi này cũng không thể lo được gì nhiều hơn. Cái chuyện hôm nay tôi chỉ cần được trao đổi một ván cờ nữa với huynh, trong lòng cũng chẳng còn điều gì phải ân hận nữa. Nói đoạn ngẩng mặt cười lớn, ở ngực dốc cạn quất trượng. Phương Bá Niên trẻ tay ra cản nhưng không kịp nữa rồi, nhìn chừng chừng cha Minh uống rượu, lòng đầy đau xót, nước mắt chảy ròng, nói run run, cha huynh, hà tất anh phải làm vậy? Cha Minh nắm cút trượng rỗng, nó lăn lông nóc xuống cầu thang. Sắc mặt cha Minh chợt nhạt, ông cười bi thảm, Bá Niên huynh ơi, cha mỗi này được kết bạn với huynh, cuộc đời này đã sống không uổng rồi. Nói xong lông mày nhíu lại, dường như đau đớn cực độ, người đổ gục xuống, ngã chợt dưới chân bàn, từ mép máu tươi ứa ra. Phương Bá Niên lao bổ vào, giơ tay rờ thấy hơi thở đã tắt. Phương Bá Niên gầm lớn lên một tiếng, hãy cha huynh ơi! Trên cầu thang lại đậm dịch tiếng bước chân, mấy người đàn ông lực lưỡng mặt che vải đen mang đến. Tên cầm đầu cười ác độc, Phương Bá Niên, người dám cấu kết quan phủ phản bội anh em sơn trại, ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ đầu ngươi. Nói rồi cả bọn xô ập lên. Phương Bá Niên ớt thật nói, chắc là chính bọn bày đã thông báo tin tức với quan phủ, làm hại tính mạng cha đại nhân rồi. Tên cầm đầu cười gằn, tất nhiên là ta rồi, chủ trại có lệnh phạm những kẻ cấu kết với quan phủ giết ngay khỏi bàn. Thế là mặt Phương Bá Niên lạnh tanh, khẽ cười gằn, các vị hãy nên quay về thưa với đại vương, nói rằng Phương Bá Niên đã rửa tay lên bờ, từ nay sẽ ẩn tích giang hồ. Người ấy cũng cười gằn, sợ là sẽ không theo ý ngươi được nữa rồi. Hắn vẫy tay, mấy tên lực lưỡng lao lên, ánh mắt lấp lánh. Phương Bá Niên khẽ thở dài, ôi hỡi cha huynh, thế gian mênh mông nhường này mà không có lấy một mảnh đất sạch cho anh với tôi. Nước mắt lại trào ra, mấy tên sơn tặc hét lên một tiếng, lưỡi đao cùng bổ xuống. Chỉ thấy Phương Bá Niên vọt lên không trung, nhưng lưỡi đao bổ xuống mặt bàn, chiếc bàn bị nát vụn ra. Phương Bá Niên hét lên một tiếng, đừng trách Phương Bá Niên này phải cạn tình tuyệt nghĩa đây. Một nắm quân cờ đấm ra như cơn mưa tên xối xả, găm vào thân thể những tên sơn tặc. Bọn chúng nối nhau phát ra những tiếng kêu thảm thiết, đổ gục cả xuống sàn lầu, chết ngay tại chỗ. Phương Bá Niên liền cõng cha Minh lên, sải bước xuống lầu đi mất. Bên ngoài gió rừng mưa tạnh, cơn mưa gió cuồng phong ban nãy giống như con ác thú bị trúng thương, đã gầm gừ cao chạy xa bay, chỉ còn lại trăng sáng sao thưa, mấy con chim đêm quằn quặc kêu lên trên không trung, tiếng kêu đầy hốt hoảng.
直到。